Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Một tuần nữa lại trôi qua, chúng tôi, những người làm chương trình, rất vui lại được đồng hành cùng các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Bộ Công Thương vừa phát đi báo cáo bình ổn thị trường thịt lợn. Theo đó, từ tháng 6 năm 2019, giá mặt hàng thịt lợn có xu hướng tăng dần, tăng mạnh nhất từ cuối tháng 10 đến nay, tăng khoảng 25-30% so với tháng 9 và hiện đang ở mức khá cao. Bộ này cho rằng việc tăng giá lợn là do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm vào Việt Nam từ đầu năm 2019 và đến cuối tháng 6 đã lan rộng bùng phát trên phạm vi toàn quốc. Số lượng lợn mắc bệnh và tiêu hủy lớn cùng với việc không thể tái đàn ở các vùng dịch trong những tháng tiếp theo do dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam chưa được khống chế, chưa có vaccine chống dịch đã tác động lớn đến nguồn cung thịt lợn cho thị trường trong nước. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự báo tổng lượng thịt lợn các loại trong năm 2019 ước đạt 5,14 triệu tấn, giảm 4,1%. Tuy nhiên, thịt lợn là mặt hàng thực phẩm thiết yếu và chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 70% trong cơ cấu tiêu dùng thực phẩm. Sản lượng thịt lợn giảm 380.000 một tấn, tương đương từ 9 đến 10% so với năm 2018, cũng ảnh hưởng lớn đến thị trường thực phẩm trong nước. Bộ Công Thương cho biết, qua làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hai bộ đã thống nhất sơ bộ số liệu cân đối cung cầu mặt hàng thịt lợn các tháng cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Dự báo nguồn cung thịt lợn các tháng cuối năm thiếu khoảng 200.000 tấn, tương đương mỗi tháng sẽ thiếu 70.000 tấn thịt hơi, tính cho 3 tháng gần Tết là tháng 11, 12 và tháng 1.
Tính đến hết quý 3 năm 2019, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu là hơn 2.000 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư dương trong quý 3 đạt 1 tỷ đồng. Trước đó, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý 1 năm 2019 là âm 620 tỷ đồng, còn số dư đến hết quý 2 năm 2019 là âm 499 tỷ đồng. Tổng số trích quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý 3 năm 2019 đạt gần 2.520 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 30 tháng 9 năm 2019, trong tổng số 29 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 19 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex có số dư lớn nhất, còn 10 đơn vị kinh doanh xăng dầu âm quỹ bình ổn giá xăng dầu, trong đó Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI có số âm quỹ lớn nhất, lên tới trên 257 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, với sự tiện ích giao dịch thanh toán mọi lúc mọi nơi, nên vài năm trở lại đây, nhu cầu điện tử hóa các thủ tục thanh toán ngày càng trở nên phổ biến và có xu hướng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tổ chức cá nhân trên địa bàn tham gia sử dụng. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, một trong những hệ thống siêu thị đã và đang sử dụng giao dịch thanh toán thông qua hình thức quẹt thẻ ngân hàng, được người tiêu dùng đánh giá cao. Chị Hoàng Thị Lan, phường Hoàng Văn Thụ cho biết, với sự tiện ích của thẻ ATM, khi đi siêu thị mua sắm, tôi gần như không mang tiền mặt, chỉ cần một chiếc thẻ ATM có sẵn tiền trong đó, mọi giao dịch có thể được thanh toán một cách dễ dàng.
Khi mà đi các nơi thì tôi cũng ở đâu người ta không có thì tôi cũng thanh toán bằng tiền mặt. Còn nếu mà có thì tôi vẫn dùng thẻ của mình. Bởi nó cũng tiện lợi là mình không phải cầm theo tiền nhiều. Nhưng mình thanh toán qua thẻ thì nó nhiều những nơi còn được tích điểm cơ. Mới lại nó minh bạch.
Còn tại hệ thống các cửa hàng thời trang TNG, hơn một năm trở lại đây, ứng dụng thanh toán bằng việc sử dụng ứng dụng điện tử VNPay đem lại rất nhiều phấn khởi cho khách hàng. Chị Nông Thị Hải, phó phòng bán hàng chi nhánh thời trang TNG chia sẻ, với việc sử dụng hình thức thanh toán là quét QR code, khách hàng khi mua hàng sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi. Ngoài việc được chiết khấu phần trăm theo chương trình khuyến mại áp dụng tại cửa hàng từng thời điểm, thì khách hàng còn được chiết khấu thêm từ 5 đến 10% qua việc sử dụng dịch vụ quét mã QR code.
Hiện tại là tất cả hệ thống cửa hàng của TNG đang sử dụng quẹt QR code thì đối với chính sách bán hàng của TNG đã có rất nhiều ưu đãi các cái mức chiết khấu dành cho khách hàng. Ngoài cái mức chiết khấu đó, khi mà khách hàng sử dụng cái dịch vụ QR code thì sẽ được chiết khấu thêm 10% của giá trị thanh toán.
Hiện với chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng dịch vụ của ngân hàng cộng với số dư trong tài khoản là người dùng có thể thực hiện hoặc thanh toán được rất nhiều dịch vụ có liên quan đến tài chính, như chuyển tiền, thanh toán các dịch vụ, mua hàng, v.v. Tuy nhiên, không phải 100% các cửa hàng cũng chấp nhận hình thức thanh toán điện tử. Đối tượng sử dụng chủ yếu là giới trẻ, những người có điều kiện kinh tế ở khu vực thành thị. Còn với những người có thu nhập ở mức trung bình trở xuống, người già và người dân vùng nông thôn thì phần lớn vẫn giữ thói quen thanh toán bằng tiền mặt. Do đó, để đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, ngày 30 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 2545 phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Tại Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai các giải pháp thiết thực tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong thu nộp các dịch vụ công như thuế, nộp tiền điện, tiền nước, học phí, viện phí, chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội qua các hình thức thanh toán như website, chuyển tiền qua Internet Banking, Mobile Banking, POS. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB, hơn một năm có mặt trên thị trường Thái Nguyên, đơn vị cũng đã đa dạng các hình thức thanh toán để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, trong đó phải kể đến dịch vụ OMI Online. Theo đó, khi sử dụng dịch vụ này, khách hàng sẽ được miễn tất cả các loại phí như phí thường niên, phí phát hành thẻ, phí Internet Banking, phí SMS, phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống với hạn mức chuyển cao nhất lên tới 1 tỷ đồng. Chính nhờ dịch vụ tiện ích này nên OCB hiện đang có tới 1.000 trên 1.500 khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Anh Nguyễn Đức Mạnh, Giám đốc Ngân hàng Phương Đông OCB chi nhánh Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với lại phương tiện không sử dụng tiền mặt, OCB cũng có một hệ thống công nghệ thông tin được triển khai và đầu tư khá bài bản. Với OCB OMI là một trong những cái kênh chuyển tiền và hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư bài bản đáp ứng được cái dịch vụ tương đối tốt. Với cái tiện ích này thì OCB đang tập trung vào các đối tượng khách hàng doanh nghiệp FDI. Thứ hai nữa là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thứ ba là các cái hộ kinh doanh và đặc biệt là các cái doanh nghiệp mới thành lập để OCB lôi kéo hệ khách hàng bởi vì đây là các đối tượng trẻ thích sử dụng công nghệ.
Có thể nói, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Đó là giảm chi phí, in tiền, đếm tiền, cất giữ, đến thúc đẩy minh bạch, công khai, chống rửa tiền, chống tội phạm kinh tế. Do đó, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước cũng rất cần sự ủng hộ, tham gia tự giác của người đứng đầu mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân.